Một học sinh kể lại kỷ niệm khó quên của mình như sau. Hôm ấy là ngày sinh nhật thứ 50 của ba tôi. Mọi người trong gia đình đều muốn làm một cái gì như món quà ngạc nhiên cho ba. Tối hôm đó, ngày họp mặt gia đình từ lâu mong chờ đã tới. Các con tan học về nhà trước, và cuối cùng, ba tôi cũng từ sở làm trở về nhà. Xem ra, ba tôi đã đoán được là có điều gì khác thường rồi, nên vừa bước chân vào nhà, ba tôi liền thản nhiên ngồi xuống ghế salon như để nghỉ mệt, và vui vẻ hỏi xem có điều gì mà trong nhà vui nhộn hơn vậy. Người đầu tiên ra trình diễn là bé gái út, con cưng của ba. Bé đứng trước mặt ba, vừa làm điệu, vừa đọc cho ba nghe bài thơ mà bé đã học thuộc lòng cả tháng rồi. Nghe xong, ba mỉm cười ôm bé vào lòng và khen bé thật ngoan. Kế đến là cậu con thứ, vừa bước lên bậc trung học. Thay vì bài thơ học thuộc lòng như bé út, cậu đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn ngắn để chúc mừng ba với những tâm tình và tư tưởng riêng của mình. Ba khen cậu, và không ngờ cậu lại biết làm văn hay như thế. Diễn viên thứ ba là cô con cả. Cô chẳng có văn thơ gì cả, nhưng trong tay chỉ có một bông hồng tươi đỏ thắm. Cô đến chúc mừng ba với tất cả tâm hồn xúc động, không nói lên lời. Hai má ửng đỏ, và ba đã hiểu tấm lòng hiếu thảo của con. Sau cùng, mẹ tôi cũng đến chúc mừng ba. Mẹ chẳng cho ba quà tặng nào, cũng chẳng nói câu nào hết. Mẹ chỉ nhìn ba, và ba cũng chỉ nhìn mẹ. Hai cặp mắt gặp gỡ nhau, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu điều thầm kín. Trong ánh mắt, trong cái nhìn đầy tình thương đó, gợi lại một quá khứ dài. Cả một cuộc đời, vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc, khó khăn của cả gia đình, không còn gì khác hơn nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói được rằng, bốn kiểu cách chúc mừng trên đây tượng trưng cho những cách cầu nguyện trong đời sống người tín hữu. Đó là cầu nguyện bằng môi miệng với những công thức, những bản kinh có sẵn. Cầu nguyện bằng trí khôn qua việc suy gẫm về Chúa và những lời nguyện bộc phát từ trong đáy lòng. Cầu nguyện với lòng yêu mến của trái tim. Và cầu nguyện qua sự chiêm niệm với thân xác, với tâm trí của mình hướng thẳng về Chúa và trong tình hiệp nhất thân mật với Ngài. Cách cầu nguyện nào cao trọng hơn? Tất cả mọi cách cầu nguyện đều đẹp lòng Chúa và được Chúa khen ngợi, bởi vì Ngài thấu tỏ tâm tình và khả năng của mỗi người. Như người cha chấp nhận và hài lòng với lời chúc mừng của từng đứa con và của bà vợ, Thiên Chúa cũng hài lòng chấp nhận lời kinh nguyện của mỗi tạo vật, mỗi người con chân thành dâng kính Ngài. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị. Ngài thấu tỏ tận trong tâm trí mỗi người. Tất cả mỗi người, mỗi tạo vật đều là kỳ công tốt đẹp do tay Ngài làm nên. Ngài quá rõ mỗi người có thể làm được gì và thực sự yêu mến Ngài bao nhiêu. Thiên Chúa là Cha nhân từ quảng đại. Ngài không so sánh cách hẹp hòi, cũng không muốn chúng ta so đo ganh tị với nhau. Bởi vì Ngài không chỉ nhìn đến hình thức bên ngoài. Điều quan trọng là cầu nguyện với tất cả tâm hồn và với lòng yêu mến chân thành. Trong kinh nguyện, Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Ngài với tất cả chính mình, với những gì mỗi người thực sự là trước mặt Ngài. Ngài không đòi hỏi những gì chúng ta không có thể làm được, nhưng hài lòng với mọi nỗ lực cố gắng, và cũng không quá quan tâm đến thành công hay thất bại của mỗi người. Vì thế, cầu nguyện là đặt mình trước sự hiện diện của Chúa với tâm tình của người con hiếu thảo, với thái độ nội tâm khiêm tốn, chấp nhận thân phận thụ tạo của mình, với những khả năng cũng như những hạn hẹp, thiếu sót và tội lỗi của mình nữa. Cầu nguyện là gặp gỡ cái nhìn của Chúa, với niềm xác tín là tình thương Ngài luôn đi trước và dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta trước, như lời Thánh Gioan quả quyết. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Phần chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4, câu 10 và câu 19. Cầu nguyện là chấp nhận để được Chúa yêu thương và ở lại trong tình yêu của Chúa, là chấp nhận để được Chúa chỉ bảo và dẫn dắt. Nhờ đó, ngày này qua ngày khác, mỗi ngày một bước, cầu nguyện sẽ dẫn đưa chúng ta tiến sâu hơn trong sự kết hiệp thân mật với Ngài. Cái nhìn của Chúa sẽ thu hút và che chở bao bọc chúng ta mọi nơi mọi lúc, trên mọi bước đường của cuộc sống. Càng rộng mở tâm hồn đón nhận cái nhìn của Chúa và đặt đời sống chúng ta dưới cái nhìn của Chúa, tất cả cuộc sống chúng ta cũng sẽ luôn hướng về Ngài. Như cây cối tự nhiên luôn quay hướng về ánh sáng mặt trời để được xanh tươi, cũng một cách tương tự, qua cầu nguyện, cuộc sống chúng ta sẽ luôn hướng về Chúa, là nguồn sự sống, để được đón nhận sức sống tinh thần. Hướng nhìn về Chúa là cách thức tốt đẹp nhất đáp trả cái nhìn tình thương của Chúa, vì Ngài luôn để mắt nhìn xem mỗi người chúng ta, bất kỳ đi đâu và làm gì. Trong việc trao đổi cái nhìn giữa Thiên Chúa và con người, nếu chúng ta sống trong ơn thánh và để cho cái nhìn của Chúa thu hút, Ngài sẽ hiện diện trong cuộc sống chúng ta, và ngay ở trên trần gian này, Ngài ngự trị trong chúng ta, và chúng ta cũng ở trong Ngài. Trái lại, nếu chúng ta cứng lòng ở lì trong tội lỗi và để cho tâm hồn bị nhơ bẩn vì tội lỗi, chúng ta sẽ trở nên như thù địch của Chúa, và tự nhiên chúng ta sẽ trốn tránh khỏi cái nhìn của Chúa, như nguyên tổ nhân loại sau khi phạm tội bất tuân lệnh Chúa truyền dạy. Họ sợ cái nhìn của Chúa vì sợ phải nhìn nhận tội lỗi của mình dưới ánh sáng chân lý của Chúa. Lạy Chúa, này con đây, trái tim con đây ở trong tay Chúa. Chúa nhìn thấy rõ mọi tư tưởng, mọi cảm nghĩ, mọi kỷ niệm của đời con. Lạy Chúa là hy vọng của con. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con khỏi những tình cảm mơ hồ. Xin hướng cái nhìn của con lên tới Chúa. Và xin Chúa giải thoát bước chân con khỏi cạm bẫy của địch thủ. Amen.